Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 170, là phần số 6 và là phần cuối của bài học tựa đề Tiên Tri Giả Cuối Cùng trong Khải Huyền đoạn thứ 13. Tiên Tri Giả của sách Khải Huyền đoạn 13 là một nhân vật rất quan trọng trong công việc của Satan chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Đây là một trong bộ ba gian ác gồm có Satan qua hình ảnh của con rồng, Antichrist qua hình ảnh của con thú từ nơi biển với 10 sừng và 7 đầu, và Tiên Tri Giả tức là con thú từ dưới đất lên như chiên con có 2 sừng. Chúng ta đã học về những dữ kiện xảy ra trên thế giới trong những ngày của 7 năm đại nạn dưới sự cai trị độc tài của Antichrist trong quyền hạn của Satan và qua dấu kỳ phép lạ và sự thuyết phục lừa dối của tiên tri giả. Chúng ta tiếp tục học phần Kinh Thánh này. Xin quý vị mở ra ở sách Khải Huyền đoạn 13, câu 11 tới câu 18. Bài học Tiên Tri Giả Cuối Cùng, phần số 6. Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác có 2 sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người, số nó là 666. Hôm nay chúng ta bắt đầu với diễn tiến của lịch sử dẫn đến ngày của tiên tri giả và Antichrist cai trị thế giới trong 7 năm đại nạn. Trong thời gian của chúng ta, cuộc thế vẫn xoay vần và lịch sử đang chuẩn bị cho ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì tình hình thế giới chung quanh vẫn tiếp tục phát triển nhanh chóng về mọi mặt, nhất là về vấn đề văn học, kỹ thuật, vấn đề thương mại, vấn đề truyền thông toàn cầu. Về mặt phương diện chính trị thì hòa bình Trung Đông sẽ càng ngày trở nên trọng tâm của hệ thống chính trị trên toàn thế giới. Tại Âu Châu sẽ có nổi lên một hợp quốc Âu Châu gồm có 10 nước. Hiện tại chúng ta có EU, European Union, có 27 nước, nhưng cho đến thời kỳ cuối cùng sẽ còn 10 nước mà thôi. Kinh Thánh cũng nói đến một vua miền Đông là một vua lớn chuẩn bị nổi dậy, và chúng ta thấy điều đó đang xảy ra trong thời gian hiện tại. Song song với mặt tiến triển về quân sự và chính trị, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng sự liên kết tôn giáo thế giới sẽ bành trướng mạnh mẽ. Nghĩa là sẽ có một khuynh hướng hợp lại tất cả những tôn giáo trên thế giới để dẫn tới một sự nối kết giữa con người với con người. Khi chúng ta học tới đoạn 17 của sách Khải Huyền, thì sẽ thấy giáo hội Công giáo La Mã sẽ đứng đầu trong công việc bành trướng tôn giáo thế giới. Và đây cũng là một môi trường để tiên tri giả xuất đầu lộ diện. Trong những ngày tháng của cuộc đời, với những dữ kiện thế giới đang xoay vần, thì hội thánh của Chúa Giê-xu Christ sẽ được cất lên trên không trung. Chính mình Chúa sẽ đến trên không trung và cất hội thánh Ngài đi với Chúa. Và đây là một biến chuyển rất lớn trên tình hình thế giới, vì bất thình lình, hàng triệu triệu người khắp mọi nơi trên thế gian đều biến đi mất. Sau thời gian hội thánh được cất lên không trung, thì là một thời gian không định, nghĩa là không biết chắc điều kế tiếp sẽ xảy ra là thời điểm nào. Nhưng sẽ có chiến tranh bùng nổ, đặc biệt là ở vùng Trung Đông. Và để giải quyết vấn đề này, thì vị lãnh đạo của cộng đồng Âu Châu sẽ ký một hiệp ước với dân Israel để bảo đảm sự hòa bình của nước Israel. Vị lãnh đạo này chính là Antichrist, và cả thế giới sẽ khâm phục quyền lãnh đạo của Antichrist, và quyền hạn của Antichrist càng ngày càng tăng lên. Và đây bắt đầu thời điểm của 7 năm đại nạn, 7 năm cuối cùng của lịch sử con người. Và trong sự bình an bảo đảm này, Israel sẽ trở lại và xây đền thờ như ngày xưa trên nền của đền thờ Salomon ngày xưa. Nhưng trong những ngày tháng có vẻ như là hòa bình đó, sẽ có những thiên tai xảy ra trên đất như chưa bao giờ xảy ra. Theo như đoạn 8 của sách Khải Huyền, thì sẽ có những tảng đá lớn từ không gian đập vào trái đất, đập vào biển hay là cháy trong khi rớt qua khí quyển, làm tung bụi cháy khắp nơi trên trái đất và làm cho sông ngoài bị trở nên độc hại. Nghĩa là sẽ có 1/3 thế giới bị cháy đi, 1/3 biển bị sình thối và 1/3 nguồn sông ngoài, nước ngọt cũng sẽ trở nên độc và đắng không còn uống được nữa. Và chỉ trong một thời gian ngắn, khoảng chừng 3 năm, thì đã hơn 1,5 tỷ người đã bị chết. Thế giới bước vào những ngày tháng cực kỳ khó khăn và Antichrist trong quyền cai trị sẽ đưa ra những giải pháp rất thích ứng và trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Tiên tri giả là lãnh đạo tôn giáo thế giới sẽ cho mọi người biết rằng Antichrist là cứu tinh của nhân loại và cả thế giới khâm phục và hâm mộ Antichrist, sẵn sàng để thờ phượng Antichrist. Đồng thời trong thời gian này, sự bắt bớ đạo của Chúa khắp nơi trên thế giới trở thành chính sách của tiên tri giả và Antichrist. Trong khi mọi việc có vẻ như ôn hòa và bình an, thì sẽ có một đạo binh từ miền Bắc dưới sự chủ động của nước Nga và một khối miền Nam, khối Ả Rập dưới sự lãnh đạo của Ai Cập. Cả hai đánh vào nơi đất thánh với mục đích là để chiếm đoạt. Nhưng tiến trình chiến tranh chưa xảy ra, thì cuộc xâm lăng của khối miền Bắc này bị thất bại cách hoàn toàn vì một thiên tai xảy ra và hủy diệt toàn đạo binh tấn công. Nghe tin này thì Antichrist lập tức kéo quân vào miền Trung Đông để bảo vệ Israel theo như hiệp ước đã ký tên. Và trong thời gian này là lúc Antichrist có lẽ bị ám sát hay là bị tai nạn và trở nên giống như đã bị chết. Tiên tri giả lừa bịp thế giới bằng cách làm cho Antichrist giống như được sống lại. Và đây là điều làm xôn xao cả thế giới và tiên tri giả thuyết phục cả thế gian là Antichrist chính là thần, là cứu tinh của họ. Đây là thời điểm mà Antichrist sẽ vào Jerusalem lên đền thờ của Đức Chúa Trời, tuyên bố mình là Đức Chúa Trời và thế giới sẽ tạc tượng của Antichrist mà thờ lại như là vị cứu tinh của nhân loại. Đây là thời điểm giữa 7 năm, còn 3 năm rưỡi nữa. Tiên tri giả cũng sẽ hủy bỏ tôn giáo thế giới và tuyên bố rằng chỉ có một tôn giáo, đó là sự thờ phượng Antichrist vì Antichrist là cứu tinh của nhân loại. Nhưng trong thời gian này, dân Israel sẽ bắt đầu khám phá về lẽ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Mê-si và bắt đầu hiểu lẽ đạo cứu rỗi của Tin Lành và cả dân Israel sẽ ăn năn, xưng tội và sẽ được cứu và được phục hưng. Song song, thế giới đang đi qua những tiến trình bị phán xét bởi Đức Chúa Trời qua các ấn mà chiên con đang mở ra để thâu hồi quyền cai trị của thế gian. Và trong những ấn mở ra thì 200 triệu quỷ sứ ở vùng Euphrates sẽ được thả ra để tung hoành trên thế giới và sẽ giết 1/4 dân số thế giới. Cho nên bây giờ, số người chết tổng cộng là hơn một nửa dân số thế giới. Đây là những người bị chết bởi chiến tranh, bởi dịch lệ, bởi sự đói kém khắp mọi nơi. Và hơn 3 tỷ người sẽ bị chết đi trong vòng 3 năm nếu chúng ta dùng con số của dân cư trên thế giới trong thời gian hiện tại. Và để giải quyết những vấn đề trầm trọng trên thế giới, đặc biệt là vấn đề thiếu thốn thức ăn, thiếu thốn thực phẩm, thì Antichrist sẽ thiết lập một hệ thống hộ khẩu để phân chia và giới hạn thực phẩm. Hệ thống khẩu phần hạn chế theo số lượng được giải thích trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc. Đó là nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Nghĩa là để gia nhập vào đại đế quốc trở thành công dân, thì một người phải tuyên thệ trước tượng của Antichrist và tuyên bố sự lệ thuộc của mình dưới quyền cai trị của Antichrist và tuyên bố rằng mình là người thờ phượng Antichrist. Và chỉ có những người làm công dân của Antichrist như vậy, ở trong hệ thống của Antichrist thì mới có hộ khẩu, mới có khẩu phần và mới có thể mua hoặc bán được. Và để giữ an ninh cho hộ khẩu từng người, thì chứng minh thư này sẽ mang dạng của một thẻ nhớ tí hon sẽ được cài vào ở dưới da, trên trán hay là trên tay để có thể thiết lập điều kiện mua bán được hay không trong thời gian của Antichrist. Trong thời gian mà thế giới đang đối diện với sự khan hiếm, khó khăn trên mọi mặt, đặc biệt là về thực phẩm, thì mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu, đều chịu gia nhập vào hệ thống của Antichrist. Và chúng ta phải hiểu rằng để mang một dấu của Antichrist trên trán hoặc là trên tay phải chính là thái độ chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Ở bên dưới hệ thống hộ khẩu này hay là hệ thống khẩu phần này là một sự bắt bớ khủng khiếp. Ai không có thẻ nhỏ vi tính cài dưới da hay là thẻ hộ khẩu, nghĩa là không phải là công dân của Antichrist, thì không thể mua hoặc bán được, không thể ăn uống được, không thể sống được. và không có ai lo cho mình được, vì mỗi người đều phải có một con số. Chúng ta biết rằng hiện bây giờ mọi người đều là một con số trong máy vi tính của chính phủ toàn cầu. Nhưng trong thời gian của Antichrist thì để có con số này và để con số này có thể hoạt động trong việc mua bán, sinh sống thì phải là người tôn thờ Antichrist. Cho nên có lý do ràng buộc kinh khủng để phải mang lấy dấu của con thú là Antichrist. Đây không phải chỉ là một vấn đề đức tin hay là tôn giáo, đây là chuyện sống còn của mình và của gia đình mình. Cho nên người thế gian phải quyết định để theo Antichrist và nhận dấu ấn của Antichrist. Không phải chỉ vì bị thuyết phục về tài đức của Antichrist, cũng không phải chỉ vì bị phỉnh lừa bởi phép màu, dấu lạ từ tiên tri giả, nhưng là vì sợ chết, vì sợ không có sống được và giống như là không có cách nào chọn lựa khác hơn. Nhưng đây là một sự chọn lựa hoàn toàn sai lầm và cực kỳ nguy hiểm. Trong câu số 17, sứ đồ Giăng giải thích thêm về dấu của con thú hay là của Antichrist. Hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay là số của tên nó. Cho chúng ta thấy rằng dấu của Antichrist, nghĩa là danh của con thú hay là số của tên nó. Dấu của Antichrist, nghĩa là danh, nghĩa là tên, và là số của tên, nghĩa là một số đại diện cho tên. Chúng ta không đủ dữ kiện để hiểu câu nói này của sứ đồ Giăng cách chắc chắn và rõ ràng. Nhưng chúng ta hiểu rằng đây là một dấu, một con số để nhận diện và kiểm soát, có tên. Nhưng là tên là trong một hệ thống dùng có thể kiểm soát và nhận diện được. Sứ đồ Giăng cho biết thêm trong câu kế tiếp, đây tỏ ra sự khôn ngoan, kẻ nào thông minh hãy tính số con thú vì đó là một số người, số nó là 666. Đây là lời khuyên răn nhấn mạnh cho những người sống trong thời của Antichrist, sẽ phải để tâm suy nghĩ, phải có sự khôn ngoan để hiểu biết thời điểm của đời mình. Vì người sống trong thời đại nạn phải nhận biết và nhận diện những gì thuộc về Antichrist và tất cả những đòi hỏi của nó. Nhưng làm thế nào để biết, làm thế nào để nhận diện được đây là số hay là đây là hệ thống của Antichrist? Sứ đồ Giăng nói rằng chuyện phải làm đó là hãy tính số con thú. Hãy suy nghĩ, hãy suy niệm để có thể hiểu được sự mạo nhiệm này, vì sẽ đòi hỏi sự khôn ngoan, đòi hỏi sự xem xét, phân biện. Đây là số của con người hay là số thuộc về người. Hãy tính số con thú vì đó là một số người, số nó là 666. Có một cách nào đó chúng ta không tường tận được bây giờ, nhưng trong thời gian đại nạn sẽ biết dấu của con thú, dấu của Antichrist là gì và sẽ nhận diện được Antichrist. Danh xưng là gì, số trong hệ thống nào và điều mà chúng ta bị giới hạn bây giờ không biết, nhưng sẽ biết rằng con số của Antichrist đúng là số 666. Trong tiếng Việt của chúng ta chữ và số phân biệt rõ ràng, nhưng trong hệ thống của La Mã hay là của Hy Lạp thì số cũng là chữ và chữ cũng là số. Trong tiếng Hebrew cũng như vậy. Chúng ta nhớ thí dụ trong tiếng Latin, các chữ như là chữ V, chữ C, chữ Y đều có nghĩa về số để mà đếm là bao nhiêu. Cho nên trong những ngôn ngữ này, một số các chữ dùng liên hệ đến con số, và nếu dùng những con số đại diện cho tên của Antichrist thì sẽ cộng thành số 666. Có rất nhiều ý kiến đã được nêu ra rằng ai là Antichrist, tên ai là tên của Antichrist, và để các con số, nghĩa là để các chữ, thì sẽ cộng lại bằng số 666. Điều khó là tên của rất nhiều người đã được sử dụng trong hệ thống đặc biệt này, thì nhiều người cộng lại là 666. Nhưng không phải tên ai cộng lại bằng 666 đều là Antichrist cả. Chẳng hạn những tên như là của Hitler, của hoàng đế La Mã Nero, hay là tên của Napoleon, của Mussolini, Kissinger, Stalin, tất cả đều đã được đặt ra và dàn xếp và chứng minh rõ ràng rằng các số cộng lại là 666. Nhưng rõ ràng rằng đây là những người đã đi qua lịch sử và đã qua đời và không phải là Antichrist. Nhưng đây là số của con người, số 666, như sứ đồ Giăng đã nói. Có nghĩa gì? Số toàn vẹn trong Kinh Thánh là số 7 và số dùng trong sự liên hệ đối với Chúa là Đức Chúa Trời. Nhưng số con người là số 6. Chẳng hạn như một người nô lệ phải được thả tự do sau khi phục vụ 6 năm, đồng ruộng dùng để cày bừa trồng trọt chỉ được dùng trong vòng 6 năm mà thôi, hay là con người được Đức Chúa Trời tạo dựng trong 6 ngày. Số của Đức Chúa Trời là số 7, là số toàn vẹn, và số con người là số 6, nghĩa là không bao giờ đạt đến tiêu chuẩn toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Cho nên số 666 là một sự liên hệ trực tiếp của con người giữa con người với nhau và thiếu mất sự toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Thế giới trong thời kỳ đại nạn sẽ đòi hỏi tất cả mọi người phải có dấu của Antichrist, còn không sẽ không có gì ăn, không chỗ nào để sống và chắc chắn sẽ đi đến chỗ giới hạn túng thiếu, ngay cả đi đến chỗ chết. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đã báo trước một lời căn dặn rõ ràng, đó là ai mang dấu của con thú này, mang dấu của Antichrist, nghĩa là đã chọn lựa đứng về phía Antichrist, bất kỳ vì lý do gì, thì cũng sẽ ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Khải Huyền đoạn 14 câu 9 tới câu 12. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau, nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén mạnh thạnh nộ của Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm sinh ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Nhận lấy dấu của con thú của Antichrist, nghĩa là thờ phượng Antichrist. Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay là trên tay, nghĩa là đứng chung trong hệ thống của Antichrist và chống nghịch lại Đức Chúa Trời, dầu là vì miếng ăn mà chống nghịch, dầu là vì sợ chết mà chống nghịch, dầu là hèn yếu mà chống nghịch, thì tất cả cũng là chống nghịch với Đức Chúa Trời. Và có một sự phán xét rất nghiêm nhặt đối với tất cả mọi người, mọi loài chống nghịch với Đức Chúa Trời. Câu số 10, thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm sinh trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Nghĩa là những người trong thế gian đối diện với một quyết định lớn và căn bản, họ phải chọn lựa đứng với Antichrist hay là đứng với Chúa. Nếu chọn đứng với Antichrist thì chọn để mang dấu ấn của Antichrist trên trán hoặc trên tay, mang dấu hiệu, giấy tờ thuộc về Antichrist là người thờ phượng Antichrist. Thì kết quả của cuộc đời đó là được sinh sống, mua bán, sinh hoạt trong đời sống cách bình thường. Còn nếu không chọn lựa Antichrist thì sẽ bị Antichrist giết chết đi. Nhưng ở đây là sự chọn lựa. Không ai mang lấy dấu của con thú vì lỡ lầm, vì không biết và không dự tính, không toan tính, không quyết định. Không có ai mang lấy dấu của Antichrist bởi vì tai nạn. Dĩ nhiên có nhiều lý do để một người chọn mang lấy dấu của Antichrist. Lý do dễ hiểu nhất đó là chuyện nồi cơm, chuyện sinh sống. Người chọn Antichrist thì được sống, được có cơ hội sống bình thường và dễ dàng. Và vì không muốn trả giá của sự khước từ, cho nên chọn đi đường dễ dàng này với Antichrist. Không ai vì bất thần, vì tai nạn, không dự liệu mà mang lấy dấu ấn của Antichrist. Đây không phải là bệnh hay lây này. Một người có thể hùa theo đám đông, nhưng là vì tấm lòng của mình đã chọn lựa đám đông. Cho nên, đây là một sự chọn lựa cá nhân rất lớn để theo Antichrist và để chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nhưng nếu đã chọn Antichrist, nghĩa là chọn chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, thì sẽ gặp một số phận kinh khủng hơn nhiều, đó là sự phán xét đời đời của Đức Chúa Trời. Ai không chọn lựa Antichrist thì có thể bị Antichrist giết chết về phần thân xác này trong đời này, nhưng sẽ được sống trong sự sống đời đời của Đức Chúa Trời. Nhưng ai sống cho Antichrist thì sẽ mất sự sống đời đời và sẽ bị đời đời trừng phạt chung với Antichrist. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Nhìn trước về tương lai gần mà Chúa có thể Giê-xu đến, Chúa sẽ tái lâm, Chúa sẽ trở lại để thiết lập nước Ngài và tiêu diệt tất cả những sự phản loạn, thì chúng ta nói về sự phán xét đã được đặt trên Antichrist và tiên tri giả. Khải Huyền đoạn 19 câu 19-20. Tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm họp lại đặng tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và với đạo binh Ngài. Nhưng con thú bị bắt đi và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa, cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ, có lửa và diêm sinh cháy bừng bừng. Nhắc đến những người đã nhận dấu hiệu của Antichrist, đây là những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ, có lửa và diêm sinh cháy bừng bừng. Nhắc lại những người đã nhận dấu hiệu của Antichrist là những ai đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa. Ai đi theo Antichrist cũng sẽ chung phần với Antichrist trong số phận đời đời. Antichrist và tiên tri giả sẽ bị hủy diệt và sẽ bị trừng phạt trong hồ lửa đời đời. Thì ai thờ phượng Antichrist vì đã nghe theo lời khuyến dụ của tiên tri giả thì phải phân biệt rằng số phận của mình thuộc về dính liền với số phận của ma quỷ và Satan. Nhưng sẽ có những người tin nhận Chúa và khẳng định khước từ mang lấy dấu của Antichrist, và dầu họ có mất mạng trong đời này, nhưng họ đã thẩm định điều chọn lựa vinh quý của mình Tất cả những ai tin Chúa và chọn lựa Chúa để quyết định song song rất lớn này của mình nối kết với cõi đời đời, thì đây là một sự chiến thắng lớn. Khải Huyền đoạn 15 câu 2. Tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa, những kẻ đã thắng, con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đứng bên biển pha lê đó mà nâng lên đàn cầm của Đức Chúa Trời. Những người đang đứng trước ngôi của Đức Chúa Trời, nghĩa là được ngước lên thiên đàng, thì được hưởng sự vinh hiển của Chúa. Họ là ai? Họ là những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó. Nhưng để nhấn mạnh về sự chiến thắng đặc thù này, chúng ta thấy điểm chính yếu cần thiết về Antichrist trong thời kỳ khó khăn, đó là kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số tên của nó. Thắng hơn hình tượng con thú, nghĩa là không có thờ hình tượng bức tượng nào của con thú. Thắng hơn là vì đã hiểu vấn đề, gắn bó với đức tin và đã không bị dụ dỗ bởi quyền phép của Antichrist. Sự chọn lựa giữa Antichrist và chức vụ của Đức Chúa Giêsu Christ là một sự chọn lựa quan trọng đời đời. Chọn sẽ sống đời này hay là chọn để sống đời sau? Chọn để sống dưới quyền cai trị của Antichrist hay là được gọi, được chọn để ngồi cai trị với Chúa? Khải Huyền đoạn 20 câu số 4 trở đi. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn của những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Ai là những người sẽ đồng cai trị với Chúa trên đất này? Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó. Và với họ thì hiện tại ra sao? Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm bình an. Đây là những người đồng trị với Chúa, những người vượt thắng trong thời gian đại nạn vì không nhận dấu hiệu của con thú và đổ tấm lòng ra để đáp ứng với Chúa chung trên toàn thế gian. Đoạn 13 của sách Khải Huyền là một trong những đoạn tiên tri quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Đây là đoạn duy nhất nói rõ ràng về hai nhân vật rất quan trọng và là chỗ duy nhất nối kết với chi tiết về đời sống của hai nhân vật cực kỳ độc ác này. Đó là cả hai đều đến từ Satan, cả hai là hiện thân của chính Satan. Về Antichrist thì chúng ta đã nhận biết rằng đây là nhà lãnh đạo của Hiệp quốc Âu Châu và từ đó trở nên nhà lãnh đạo của toàn thế giới. Đây là hiện thân của Satan và là tuyệt tác trong tay của Satan để đứng vào chỗ chiếm ngự quyền năng của Đấng Christ. Đây là sự giả mạo tột đỉnh. Quyền năng của Satan hoạt động trên đất, bày tỏ rằng mình xứng đáng để được thờ phượng. Cộng thêm tiên tri giả và quyền phép vô địch của người này sẽ làm cho cả thế giới nao núng, xoay chuyển và cuối cùng để thờ phượng người chủ động là Antichrist thay vì quy phục xu hướng đến sự thờ phượng Chúa. Cho nên thế giới dưới quyền của Satan và Antichrist chúng ta biết rằng đang xảy ra, tiến trình này đang xảy ra. Những cơ cấu nền tảng của một thế giới thuộc quyền Antichrist đang được và đã được thành lập. Bây giờ chỉ có một thời điểm kế tiếp, đó là sự cất lên trên không trung của Hội Thánh. Và đây là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là điều kế tiếp. Và quyết định căn bản của mỗi người trong đức tin sẽ được thấy rõ ràng trong thái độ với hệ thống của Antichrist, với sự sinh sống hàng ngày, với đời sống bày tỏ thứ tự ưu tiên và những quyết định căn bản của tấm lòng. Ai trong chúng ta sẽ chọn lựa con đường đi theo Chúa cho đến cuối cùng, dầu phải chọn lựa giá trả để không mang dấu của con thú, hay là trong sự chọn lựa của chính mình hiện tại, ngay trước khi con thú hiện ra, thì chúng ta đã sẵn sàng nhận lấy con dấu của nó rồi. Trở lại với Khải Huyền đoạn 20, câu số 4 trở đi. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy những linh hồn, những kẻ đã phải chết chém về sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Các người ấy được sống và các người ấy được trị vì với Đấng Christ. Họ là những người chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận lấy dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay.
Dù được hết khắp thế giới, nếu mất linh hồn ai ơi, lấy chi mà chuộc được lại hồn người? Diệp tiệc đến trong giây nắng, ta hững hờ là thôi lỡ, lúc mong tìm phút ấy chắc không.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.